Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài nhận định về lời tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam liên quan đến nhà đất tôn giáo. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, những người thăng tiến hòa bình cần chiêm ngắm sự khôn ngoan đích thực. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích lá thư của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Ngài nói rằng, suy tư về sự khôn ngoan đích thực có lẽ không giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, nhưng ít ra cũng giúp con người đối đầu với chúng một cách thanh thản và hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, thư của Thánh Giacobbe mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai của các thánh lễ Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua, mô tả sự khôn ngoan đích thực vốn tương phản với những gì là giả trá. Sự giả trá có tính cách trần tục, vật chất và quỷ quyệt. Nó được nhận diện qua sự kiện nó gây ra ganh tị, cãi cọ, hỗn loạn và mọi thứ hành động xấu xa. Trái lại, sự khôn ngoan đến từ trên cao thì trong sạch, hiếu hòa, cảm thông, đầy lòng thương xót và mang kết quả tốt đẹp, vô vị lợi và chân thành. Đức Thánh Cha nói rằng, sự khôn ngoan không cần phải tự áp đặt bằng bạo lực, vì nó có sức mạnh của sự thật và tình thương. Ngài kêu gọi những ai được mời gọi trở thành những người thăng tiến hòa bình trong các cộng đồng tôn giáo và dân sự, trong các quan hệ xã hội và chính trị, cũng như trong các ban giao quốc tế, cần phải dừng lại để suy tư về vẻ đẹp của sự khôn ngoan. Đức Thánh Cha nói, để làm những công việc hòa bình, cần phải là những con người của hòa bình, bắt đầu học sự khôn ngoan đến từ trên cao, thấm nhuần những đặc tính của nó, và mang lại kết quả. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mỗi người, trong địa vị của mình, đều có thể từ bỏ thói dối trá và bạo động trong tư tưởng, lời nói và hành động, trao dồi những tình cảm như tôn trọng, cảm thông và quý trọng đối với người khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Cộng hòa Tiệp nên tái khám phá niềm hy vọng. Sau kinh truyền tin hôm Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp sắp tới của Ngài. Ghi lại những chi tiết của chuyến viếng thăm mà Ngài sẽ thực hiện vào ngày 28 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha nói rằng, nước này cần tái khám phá niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cho biết, ngoài thủ đô Praha, Ngài sẽ viếng thăm Brno và Stara Boleslav, là nơi mà Thánh Wenceslas, quan thầy Cộng hòa Tiệp, đã chịu tứ đạo. Nhắc đến chế độ Cộng sản, Đức Thánh Cha nói rằng, sau thảm kịch của thế kỷ trước, cũng như toàn lục địa Âu Châu, Cộng hòa Tiệp cần phải tái khám phá những lý do của chết chóc và hy vọng. Đức Thánh Cha nói rằng, theo chân của vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã viếng thăm nước này 3 lần, Ngài cũng sẽ vinh danh các chứng nhân anh hùng của tin mừng trong quá khứ cũng như hiện tại. Ngài sẽ khuyên dân chúng tiếp tục tiến tới trong tình yêu và chân lý. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã thắt chặt được những quan hệ tốt đẹp. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Walter Kasper nói rằng, Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã vượt qua được mọi căng thẳng trong những năm vừa qua, và hiện đang xây dựng một quan hệ bình thản, bình thường, cũng như tích cực và xây dựng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đưa ra nhận định trên đây, sau khi gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Hilarion, người đứng đầu phân bộ ngoại giao của Tòa Thượng phụ Moscow. Đức Tổng giám mục Hilarion đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Castel Gandolfo hôm thứ Sáu 18 tháng 9 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ với người đại diện của Giáo hội Chính thống Nga, Đức Hồng Y Kasper đã đề nghị được tổ chức một cuộc triển lãm tại Moscow. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Hilarion cũng muốn tổ chức một cuộc triển lãm và một buổi hòa tấu tại Roma. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên cũng nói đến vấn đề trao đổi linh mục, các thần học gia và tất cả những gì có thể giúp cải thiện các quan hệ giữa hai giáo hội và vượt qua những thành kiến cũng như thái độ nghi kỵ của giáo hội chính thống Nga đối với giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Casper cũng nói đến việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Moscow, tuy nhiên Ngài khẳng định rằng đây chỉ là chuyện bên lề trong cuộc hội thảo của Ngài với Đức Tổng giám mục Hilarion. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cho biết, phía giáo hội chính thống Nga không từ chối một cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên nếu có, thì cuộc gặp gỡ có lẽ sẽ không diễn ra tại Moscow hay Roma, mà phải tại một nơi khác. Tin Cuba. Cuba cho phép sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù. Sau 50 năm cấm chế, chính phủ Cộng sản Cuba mới đây tuyên bố cho phép cử hành thánh lễ trong các nhà tù. Tưởng cũng nên nhắc lại, liền sau khi lên cầm quyền tại quốc gia hải đảo này, Chủ tịch Fidel Castro đã ra lệnh ngăn cấm việc cử hành thánh lễ trong các nhà tù. Quyết định cho phép mở lại các sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù đã được đương kim Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro Ruiz, bào đệ của ông Fidel Castro, cho công bố hôm thứ Tư 16 tháng 9 vừa qua. Phản ứng trước tin này, cha José Félix Pérez, thư ký của Hội đồng Giám mục Cuba, nhấn mạnh rằng vấn đề đã từng được mang ra thảo luận với chính phủ. Mặc dù có nhiều chi tiết cần làm sáng tỏ, cha Pérez cho biết Hội đồng Giám mục Cuba rất hoan hỷ đón nhận quyết định này. Quyết định cho phép phục hoạt các sinh hoạt tôn giáo trong các nhà tù cũng có giá trị đối với các giáo hội tin lành. Tin Đông Timor. Giáo hội Công giáo tại Đông Timor phản đối việc trả tự do cho một cựu chỉ huy dân quân Indonesia. Cùng với các tổ chức không chính phủ và Liên Hiệp Quốc, Giáo hội Công giáo tại Đông Timor lên án việc trả tự do cho ông Martinus Beer, người đã từng bị tố cáo phạm tội ác chống lại nhân loại. Theo trích thuật của báo The Age xuất bản tại Úc Đại Lợi, Đức cha Basilio do Nascimento, giám mục Đông Timor, khẳng định như sau. Chúng ta phải tha thứ, nhưng trước khi chúng ta có thể tha thứ, cần phải có công lý đã. Ông Beer, người chỉ huy các lực lượng dân quân, đã từng bị tố cáo tấn công vào một nhà thờ tại Suai, Đông Timor, hồi tháng 9 năm 1999. Cuộc tấn công đã làm cho 3 linh mục và khoảng 200 thường dân bị sát hại. Trong một tuyên ngôn được cho công bố tại thủ đô Dili, Diễn đàn các tổ chức không chính phủ tại Đông Timor mô tả việc chính phủ quyết định trả tự do cho ông Beer nhân dịp nước này kỷ niệm 10 năm được độc lập hôm 30 tháng 8 vừa qua là một quyết định chính trị rẻ tiền. Diễn đàn này khẳng định rằng quyết định của chính phủ đã vi phạm tính độc lập của ngành tư pháp tại Đông Timor. Quy tụ trên 300 tổ chức, diễn đàn các tổ chức không chính phủ tại Đông Timor mạnh mẽ lên án sự can thiệp của Indonesia vào ngành tư pháp độc lập của Đông Timor. Diễn đàn này nói rằng, chính do áp lực của Indonesia mà chính phủ Đông Timor đã quyết định trả tự do cho ông Beer. Ông Beer, một viên chức chính phủ tại Tây Timor, đã bị Tòa án của Liên Hiệp Quốc truy tố hồi năm 2003 vì tội giết người, diệt chủng, bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp. Theo tin của báo The Age, Tổng thống Đông Timor, ông José Ramos Horta, và Thủ tướng nước này, ông Sanana Gusmão, đã bí mật thương lượng với chính phủ Indonesia để phóng thích ông Beer mà không thông qua một phán quyết nào của tòa án. Tin Liban. Các tín hữu Kitô tại Liban ngày càng bỏ nước ra đi. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Samir Khalil, một linh mục dòng tên đang làm việc tại thủ đô Beirut, nói rằng, kể từ cuộc nội chiến bùng nổ vào năm 1975 đến nay, đã có 1/3 dân số Kitô rời bỏ Liban. Theo cha Khalil, trước kia 50% dân số Liban là tín hữu Kitô. nay tỷ lệ này chỉ còn 34%. Những số liệu được cha Khalil đưa ra trái ngược với thống kê chính thức của Tòa Thánh. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Công giáo tại Liban là 3.8 triệu, chiếm khoảng 48% dân số. Theo thống kê của nhà nước, các tín hữu Kitô bao gồm Công giáo chính thống Assyri và Tin Lành chỉ chiếm khoảng 39%. Ngoài ra, cha Khalil cũng cho biết, trước khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, con số tín hữu Kitô tại đây là khoảng 1 triệu người. Nay con số này chỉ còn 300.000 người. Tin Manila. Hàng ngàn cư dân và các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh, trong đó có các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã xuống đường chống lại việc xây cất một nhà máy điện chạy bằng than đá. Công trình xây cất được thực hiện tại vịnh Sarangani, miền Nam Philippines. Những người chống lại dự án lo sợ rằng nhà máy điện này sẽ làm cho toàn vùng bị ô nhiễm. Cha Romero Cathedral, giám đốc văn phòng hoạt động xã hội của giáo phận Marbe, nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCA News, những người phản đối không tin rằng chủ nhân của nhà máy có thể tránh gây ra ô nhiễm cho môi trường. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, khoảng 5.000 người đã tập trung tại quảng trường thành phố Maasim, tỉnh Sarangani. Những người biểu tình lo sợ rằng thủy ngân được thải từ nhà máy phát điện sẽ chảy vào các sông ngòi và vùng biển, gây thiệt hại cho thiên nhiên và an toàn thực phẩm. Đức cha Dinoaldo Gutierrez, giám mục Mabe, và một vị đại diện của Hồi giáo tại tỉnh Sarangani, đã lên tiếng phát biểu trong cuộc biểu tình. Cả hai vị đều trích dẫn Kinh Thánh và Kinh Koran của Hồi giáo để nói lên lập trường của mình đối với dự án nói trên. Những người tham dự cuộc biểu tình cũng đã bày tỏ ý kiến của mình bằng cách ký tên vào điều được gọi là giao ước giữa Thiên Chúa và người dân Maasim. Conal, công ty xây cất nhà máy điện chạy bằng than đá nói trên, nói rằng với nhà máy này, giá điện sẽ rẻ hơn, bởi vì than đá vốn rẻ hơn dầu, và than đá nhập cảng từ Indonesia cũng rẻ hơn than nội địa. Các kỹ sư của công ty cũng khẳng định rằng, việc thải chất thủy ngân từ nhà máy điện cũng sẽ được kiểm soát. Hiện nay, do bị dân chúng phản đối, việc xây cất nhà máy điện được tạm ngưng để công ty có giờ giải thích và trấn an dân chúng. Cha Cathedral nói rằng, giáo hội không hề chống lại tiến bộ, giá điện rẻ hay công nghiệp mới, nhưng chúng tôi chống lại một nhà máy làm thiệt hại cho môi sinh trong tương lai. Tin Michina, Myanmar. Các linh mục miền núi tại Myanmar gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc với giáo dân. Rừng núi và sông dưới chân núi Himalaya là những cản ngại lớn khiến các linh mục không thể thăm viếng hay tiếp xúc với giáo dân. Trong bang Kachin, việc thông tin và việc đi lại đã không thay đổi nhiều kể từ khi quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc đánh bại lực lượng Nhật Bản tại Michina, thủ phủ của bang, cách đây gần 65 năm. Nằm ở miền Bắc Myanmar, bang Kachin là nơi dân chúng đi bộ nhiều hơn là sử dụng xe gắn máy và thuyền bè. Japon Umbao Zolat, một linh mục thuộc sắc dân Kachin, là một trong 34 linh mục thuộc giáo phận Michina. Vị linh mục này hiện đang là quản nhiệm của một giáo xứ cách thủ phủ Michina khoảng 250 km về hướng Tây Bắc, và không cách xa biên giới Ấn Độ bao nhiêu. Phải mất cả tháng, vị linh mục này mới có thể đi thăm 22 làng thuộc giáo xứ của ngài. Nhiều làng chỉ được ngài đặt chân đến mỗi năm một lần. Nhưng cha cho biết, mặc dù rất ít được chăm sóc và tham dự các bí tích, giáo dân vẫn có một đời sống đức tin sâu xa. Cha Zolat nói với hãng tin UCA News, một số giáo dân chỉ được nghe tin mừng và biết tin tức khi có linh mục đến thăm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài nhận định về lời tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam liên quan đến nhà đất tôn giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo một bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA mới đây, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng chính phủ Việt Nam sẽ không chấp nhận yêu cầu của Tòa Thánh Vatican đòi giao hoàn cho Giáo hội Công giáo những tài sản đã bị chính phủ tịch thu. Ông Dũng đã cho biết như thế tại Budapest hôm thứ Sáu, 18 tháng 9 vừa qua, sau cuộc thảo luận về vấn đề thương mại với Thủ tướng Hungary Gordon Bánay. Khi trả lời các câu hỏi của phái viên đài VOA, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bênh vực cho việc chính phủ ông ngăn không cho Giáo hội Công giáo lấy lại đất đai và tài sản đã bị nhà nước tịch thu từ năm 1954. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố như sau. Việt Nam bảo đảm mọi người Việt Nam tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, có tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Việc tài sản đất đai của các tôn giáo ở Việt Nam phải thực hiện đúng theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Ở Việt Nam, tôi xin nói rõ với các bạn là không có tài sản của Vatican ở Việt Nam. Trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có đất đai của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của nhà nước Việt Nam. Không có bất cứ một tài sản nào của tôn giáo ở nước ngoài của Vatican là ở Việt Nam. Những cái đòi hỏi gọi là tài sản của Vatican là một đòi hỏi vô lý và không phù hợp với hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết như thế trong lúc có tin là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đến nước Ý vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới đây để hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm tái lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Tòa Thánh Vatican. Sau đây chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn nhận định của tác giả Đỗ Hữu Nghiêm trong một bài viết đăng trên trang mạng Việt Catholic số ra ngày 20 tháng 9 vừa qua. Theo tác giả, ở bất cứ quốc gia hay lãnh thổ nào, trong suốt dòng lịch sử, người công dân một nước có quyền tự nhiên được cư ngụ ổn định một cách có tình có lý, trên một miếng đất mình sở hữu từ gia đình, do kế thừa, mua bán hay khai thác hợp pháp, nhân bản của quốc gia ấy. Trong một quốc gia độc lập, thì quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân của quốc gia ấy, nhưng nhà nước quản lý nhân dân phải uyển chuyển phân bố lại đất đai ấy, theo hoàn cảnh cụ thể của từng thành phần. Nhà đất theo truyền thống và tập quán của từng nơi có nhiều cách phân bố theo chế độ sở hữu tư nhân, sở hữu công điện thổ, hay chế độ sở hữu hỗn hợp uyển chuyển theo thời gian, diện tích, loại đất đai và nhu cầu thực tế được phân bố cho người sở hữu. Trước khi phương Tây có quan hệ với Việt Nam, toàn thể đất đai của quốc gia đều theo lệ công điện thổ theo quân cấp từ làng xã, tổng huyện, tỉnh hay triều đình. Truyền thống chế độ công điền thổ về nguyên tắc rất hợp lý, vì ai có nhu cầu nhiều thì được cấp nhiều. Nhưng có rất nhiều bất công, vì các quan lại và địa chủ tham lam khiến cho kế hoạch quân cấp điền thổ rất bất bình đẳng. Trong chế độ hiện nay, chính quyền giành quyền độc lập lý luận đất đai là thuộc chủ quyền quốc gia, và người quản lý quốc gia có toàn quyền phân phối ruộng đất theo nguyên tắc về nhu cầu công ích phối hợp với quyền sống và lao động của công dân. Nguyên tắc chỉ đúng khi những người cầm quyền quản lý luôn luôn có phán đoán chính xác và có đạo lý công tâm, nhân bản trong việc sử dụng và phân phối đất đai. Nhưng trong quá trình đấu tranh giành độc lập, lực lượng kháng chiến đã áp dụng nhiều biện pháp giành quyền kiểm soát đất đai theo chế độ cải cách ruộng đất, theo kiểu đấu tố, đầy tàn ác và phi nhân, bất công. Sau này áp dụng chính sách người cày có ruộng một cách nghiệt ngã, khiến người dân bám vào đất đai mà không đủ sống và không có phương tiện phát triển cuộc sống được. Thực trạng đó đã được nhiều nhân chứng phanh phui quá hiển nhiên. Chính vì thực tế và lập luận mâu thuẫn đó, mà không chỉ một mình Công giáo, mà tất cả mọi tôn giáo và nhân dân bị hàm oan ở Việt Nam hiện đang nổi lên ở hầu như tại khắp nơi, phản ứng lại nhà nước. Mới nhất là vụ Bát Nhã, Tam Tòa, Loan Lý. Nhưng khi nắm được chính quyền thì nhà nước đã cấu kết với tư bản nước ngoài, ký những hợp đồng giả mạo để chia chác tiền đầu tư, đầu cơ bán đất lại cho người khác, làm lợi riêng cho bản thân và gia đình thay phe nhóm. Những vụ đầu cơ đủ loại tham nhũng về đất đai bị báo chí phanh phui, đã bị nhà nước dùng bạo lực công an và quân đội, tòa án và du côn trấn áp, đánh đập, ngăn chặn. Trong bài tường thuật về diễn biến mới đây tại giáo xứ Loan Lý, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đã đưa ra nhận định như sau. Việc cưỡng chiếm một tài sản của tư nhân, nhất là của tập thể tôn giáo, dù chỉ làm một công trình công cộng nào đó, như tòa khâm sứ, linh địa Thái Hà, đã bị biến thành công viên, vẫn là một hành vi bất công, không thể nào biện minh được, vì xâm phạm quyền tư hữu chính đáng, và vì chính tài sản đó của tôn giáo cũng nhắm phục vụ cộng đồng. Việc chiếm một ngôi trường của tôn giáo để làm một ngôi trường công cộng cũng không thể chấp nhận được, và ngoài ra còn là một hành vi phản giáo dục hoàn toàn. Phần các giáo dân giáo xứ Loan Lý, vốn còn gọi là Luân Lý, nghĩa là lấy đạo làm gốc, làm trọng, sống bác ái công bình. Họ chỉ biết sống đời hiền lương từ bao năm nay. Đêm nhà không đóng cửa, ngày vườn không hàng rào. Tuy nhiên họ vẫn quyết bên vực sự thật. Qua việc bảo vệ tài sản giáo hội, họ chỉ muốn đấu tranh cho một cái gì rộng lớn hơn, đó là dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cảnh giác trước nguy hiểm. Đây là đề tài của loạt bài về can đảm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm 1997, cậu bé 11 tuổi tên là Christopher và đứa em 8 tuổi của cậu đang đứng chờ xe buýt tại một trạm dừng thuộc thành phố Milford, bang Kansas, Hoa Kỳ. Tình hình ba con chó dữ thoát ra khỏi chuồng từ một ngôi nhà bên cạnh. Chúng bắt đầu đe dọa hai cậu bé. Christopher và em cậu bỏ chạy và leo lên được một gốc cây lớn gần đó. Sau một hồi gầm gừ dưới gốc cây, ba con chó dữ bỏ đi. Khi thấy xe buýt đang đến từ đằng xa, Christopher nói với đứa em rằng cậu muốn leo xuống khỏi cây để kêu người đến tiếp cứu. Mặc dù đứa em nài nỉ cậu đừng bỏ đi, nhưng Christopher vẫn trèo xuống khỏi cây và chạy về hướng chiếc xe buýt. Nhưng ba con chó dữ đã đánh hơi được, chúng liền xông tới và rượt đuổi theo người thiếu niên, trước sự chứng kiến đầy hoảng sợ của người tài xế và các em học sinh khác. Người tài xế cố gắng dùng chiếc xe để làm chắn che chở cho Christopher, nhưng đã quá trễ. Bà còn cho giữ, đã kéo cậu bé ra khỏi chiếc xe và cắn xé nó cho đến chết. Christopher đã có phản ứng tích cực khi đương đầu với nguy hiểm. Em cảm thấy mình có đủ sức để tự cứu và cứu em mình. Em đã không bỏ chạy để thoát thân. Em chết khi cố gắng cứu người khác. Nhưng sai lầm của em chính là không lượng giá được nguy hiểm khi rời bỏ nơi trú ẩn an toàn. Sự can đảm đích thực phải luôn đi đôi với thái độ tỉnh thức hay đề cao cảnh giác. Lao mình vào nguy hiểm mà không lường trước những gì có thể xảy ra, không phải là can đảm, mà chỉ là liều lĩnh. Đề cao cảnh giác là tỉnh thức trước nguy hiểm. Chính nhờ đề cao cảnh giác mà con người mới có thể biết cách ứng phó và làm quyết định đúng đắn trước nguy hiểm. Khi dạy dỗ con cái sống can đảm, cha mẹ cũng cần phải bảo đảm rằng đề cao cảnh giác là một yếu tố của lòng can đảm. Nguy hiểm đến với con người dưới nhiều cường độ và hình thức khác nhau. Nguy hiểm có thể đến một cách bất ngờ. Một tên vô lại chặn đường học sinh và tống tiền. Một trẻ thơ đưa tay thò vào một nồi nước đang sôi. Một chiếc xe mất kiểm soát lao vào một học sinh đang băng qua đường, vân vân. Đó là một vài tình huống cho thấy sự nguy hiểm đến một cách bất ngờ. Một nguy hiểm bất ngờ dĩ nhiên đòi hỏi phải có phản ứng và hành động nhanh chóng. Nhưng có những nguy hiểm không đến bất ngờ mà xảy ra thường xuyên. Một học sinh thường xuyên bị thầy giáo làm nhục trước mặt các học sinh khác. Các học sinh thường bị sách nhiễu mỗi khi đi qua một đoạn đường quen thuộc, vân vân. Những nguy hiểm như thế đòi hỏi phải có sự chịu đựng và kiên trì. Vì nguy hiểm có thể tiên đoán được cho nên vẫn có thời giờ để suy nghĩ và lượng giá. Nguy cơ lớn nhất trong trường hợp này thường là mệt mỏi, chán nản và bỏ cuộc. Đây là một trắc nghiệm về sự kiên trì và tinh thần chiến đấu. Lòng dũng cảm luôn phải đi kèm với sáng suốt, suy nghĩ và kiên trì. Có như thế, những hành động dũng cảm mới thực sự là anh hùng. Vào năm 1904, một tai nạn đã xảy ra trong một hầm mỏ tại Hoa Kỳ, khiến cho 181 người bị thiệt mạng. Trong số này, có hai người đã xả thân hy sinh để cứu những người đồng đội của mình. Cảm kích trước lòng dũng cảm và hy sinh cao độ của hai người thợ mỏ này, ông Andrew Carnegie đã thành lập một quỹ với mục đích đề cao những người dám xả thân hy sinh vì người khác. Đã có gần 9.000 người nhận được tiền thưởng và huy chương anh hùng do quỹ Carnegie trao tặng. Trên tấm huy chương, người ta đọc được lời của Chúa Giêsu như sau: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Trong số những người được trao giải thưởng, khoảng 6% chưa quá 18 tuổi, và 20% các giải thưởng được trao tặng cho những người đã hy sinh mạng sống. Ủy ban trao giải thưởng Carnegie không cung cấp tên tuổi của những người được trao giải thưởng để công bố trong các trường học, cũng như không nhắm đến mục đích giáo dục. Mục đích của ủy ban là cổ võ những hành động anh hùng trong các trường công lập để khuyến khích các em học sinh biết hy sinh quên mình vì người khác. Cha mẹ nào cũng mong cho con cái mình được an toàn. Nghĩa vụ hàng đầu của những người có quyền bính là phải bảo vệ người mình có trách nhiệm với. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ, chúng ta sẽ đặt con cái vào chỗ dễ bị tổn thương khi gặp nguy hiểm mà thôi. Nguy hiểm lúc nào cũng có và ở bất cứ nơi nào. cha mẹ không thể luôn luôn tìm được một thuẫn đỡ an toàn tuyệt đối cho con cái. Cha mẹ chỉ có thể bảo vệ con cái bằng cách dạy cho chúng luôn biết đề cao cảnh giác trước những nguy hiểm trong cuộc sống, và nhất là sẵn sàng đứng ra bảo vệ chúng. Một thiếu niên phạm pháp đã giải thích lý do tại sao em gia nhập vào một băng đảng. Lúc còn nhỏ, em chứng kiến một cảnh đấm đá giữa trẻ con với nhau. Đứa lớn ăn hiếp và đánh đập đứa bé. Khi cuộc xô xát đang diễn ra, thì tình cờ có một thầy giáo đi qua. Ông đứng nhìn cảnh đứa lớn ăn hiếp đứa bé, rồi bỏ đi. Từ lúc đó, cậu bé kết luận rằng, khi nó ở một mình, thì chẳng có ai bảo vệ nó. Bởi vì ngay chính thầy giáo mà còn nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đứa lớn ăn hiếp đứa bé. Nghĩ như thế cho nên nó quyết định gia nhập vào một băng đảng vì nghĩ rằng vào đó nó sẽ được an toàn hơn. Cảm giác được một người lớn yêu thương và bảo vệ giúp cho trẻ con hiểu rằng bảo vệ người khác là điều quan trọng. Trẻ con cần có thời gian để tạo được lòng tự tin và quả cảm. Những đứa trẻ chỉ nhìn vào thế giới xung quanh như một nơi lúc nào cũng nguy hiểm, thường chỉ quan tâm đến việc tự vệ và không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Càng được bảo vệ, con cái càng mất tự tin, và như vậy cũng càng trở nên dửng dưng trước nguy hiểm đang xảy đến cho người khác. Bảo vệ con cái một cách đúng đắn chính là dạy cho chúng biết đề cao cảnh giác trước nguy hiểm, đồng thời biết quan tâm đến người đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cho thánh Marco chương 9 câu 38 đến 43, câu 45, câu 47 đến 48. Ông Gioan nói với Chúa Giêsu: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Chúa Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tai con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cục một tai mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tai mà phải sa quả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cục một chân mà vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi dòi bò không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, ngày xưa, một đoàn thám hiểm từ lục địa châu Âu đi tìm vùng đất mới. Nhà lãnh đạo của họ là một người phiêu lưu với số mệnh. Ông tuyên bố, ai đụng đất đầu tiên sẽ là chủ toàn thể lãnh thổ. Một người trong nhóm tên là Oren quyết tâm giành được đất mới. Ông ráng sức chèo, nhưng một chiếc thuyền đối thủ rượt theo ông, bắt kịp ông rồi qua mặt ông. Thử hỏi, ông có thể làm gì trước hoàn cảnh như vậy? Người đàn ông tinh thần mạnh mẽ và ý chí sắt đá này buông mái chèo, cầm lấy búa và chặt bàn tay trái liệm trên bờ. Như thế, ông là người đầu tiên đụng vào đất mới, và nó là của ông. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây cho Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm B. Chúa Giêsu nói với các tông đồ, nếu tay con làm cớ cho con phạm tội, thì hãy chặt nó đi. Thà con tàn tật mà được vào cõi hằng sống, hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục. Chúa Giêsu nói những điều nghe ghê quá. Nhưng liệu chúng ta có biết ý Chúa muốn nói gì không? Cắt tay, chặt chân hay móc mắt, không phải hiểu theo nghĩa đen. Đó chỉ là cách nhấn mạnh của Chúa để gây ấn tượng mạnh mẽ trên chúng ta, giúp chúng ta hiểu rằng, đứng trước sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa thánh ý Chúa và sở thích riêng tư, chúng ta nên chọn Chúa. Thánh Damien Savio là mẫu gương sáng về quyết tâm sống đẹp lòng Chúa. Thánh nhân rất gần gũi với thiếu nhi, ngài được nên thánh lúc chỉ 14 tuổi mà thôi. Savio sinh ra trong một gia đình công giáo, cha mẹ sống rất đạo đức, đặc biệt là người mẹ. Bà chu đáo trong giáo dục con cái, dạy cho con biết phân biệt điều lành điều dữ và nhất là biết tránh xa các nghiệp tội. Dominic Savio ghi nhớ rõ từng lời mẹ dạy. Lên 5 tuổi, cậu trở thành một cậu giúp lễ. Khi lên 7 tuổi, cậu được rước lễ lần đầu. Trong ngày đó, Dominic Savio đã chọn cho mình một quyết tâm để sống. Cậu hứa với Chúa Giêsu, thà chết chẳng thà phạm tội. Hàng ngày, Dominic Savio đã cầu nguyện để luôn trung thành với lời hứa ấy. Cậu luôn gìn giữ tâm hồn trong trắng, không dính vết tội nhơ. Cậu rất gớm ghét tội lỗi đã làm mất lòng Chúa, đến nỗi có lần cậu nói, mẹ ơi, mẹ thử nghĩ coi, nếu đến năm 18 hay 20 tuổi mà con lại phạm một tội trọng, thì có phải rằng đối với mẹ thà con nên chết trước đi còn hơn không? Rồi cho đến một ngày vào năm 14 tuổi, Dominic Savio bỗng bị cơn bệnh hiểm nghèo tàn phá thân xác thiếu niên trong trắng của cậu. Trong vòng 8 tháng trời, bị cơn bạo bệnh hành hạ thân xác, đau đớn ngày đêm, không phút giây ngơi nghỉ. Có lúc quá đau đớn
cậu bé kinh hoàng với ý nghĩ, liệu mình có bị mất kiên nhẫn hay là không đủ sức chịu đựng cho đến cùng chăng? Các bác sĩ, y tá vô cùng kinh ngạc và khâm phục trước sức chịu bệnh anh hùng của cậu. Nhưng rồi mọi người trong nhà thương khám phá ra bí quyết chịu bệnh của cậu. Đó là thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ đã ban sức mạnh và can đảm cho cậu. Không những cậu chấp nhận bệnh tật mà còn chấp nhận cái chết nữa. Dominic Savio chỉ sợ phạm tội mất lòng Chúa chứ không sợ chết. Hơn thế nữa, cậu còn can đảm dốc lòng. Thà chết chứ không thà phạm bất cứ một tội lỗi nào dù nhỏ mọn hết sức. Ngày 18 tháng 5 năm 1950, cậu qua đời lúc tuổi đời vừa tròn 14. Quý vị và các bạn thân mến, vì muốn có được hòn đảo mà ông O'Rane đã chấp nhận mất đi bàn tay của mình, vì không muốn phạm tội làm mất lòng Chúa mà Dominic Savio đã có câu châm ngôn rằng, thà chết chẳng thà phạm tội. Chúng ta có dám chấp nhận sự hy sinh vì yêu mến Chúa và vì hạnh phúc nước trời không? Hằng ngày chúng ta cũng đứng trước những chọn lựa có tính cách quyết định, thích ngủ hơn hay là phải thức dậy đi lễ Chúa Nhật, dành thời gian đọc và suy niệm Kinh Thánh, đọc kinh cầu nguyện hay là dành thì giờ đi chơi. Thánh Dominic Savio đã nghe lời Chúa, cầu nguyện và quyết tâm sống theo khẩu hiệu của mình. Phần thưởng mà Thiên Chúa ban tặng cho cậu là được hạnh phúc với Ngài trên thiên đàng. Qua lời chuyển cầu của Thánh Dominic Savio, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn câu châm ngôn, thà chết chẳng thà phạm tội, để cùng đạt được hạnh phúc nước trời. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh, trăng nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nỗi tiếc khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi được một thanh niên hỏi, trong cuộc đời bác, bác cảm thấy lúc nào mình hạnh phúc nhất? Một cụ già 79 tuổi đã chia sẻ như sau. Hồi bác còn nhỏ, cuộc sống thật khó khăn. Cha mẹ của bác đi làm ở xa, cả ngày mới về. Thỉnh thoảng, mẹ mua về cho mấy anh chị em bác, khi thì chiếc bánh, khi thì mấy viên kẹo. Những lúc đó, bác thực sự thấy mình là người hạnh phúc nhất. Đến tuổi đi học, lần đầu tiên bác đánh vần và đọc được tên của mình. Bác thấy tự hào vô cùng, chạy đi khoe khắp nơi. Bác cảm thấy lúc đó là thời gian hạnh phúc nhất. Khi tốt nghiệp đại học, bác được nhận vào làm việc ở một công ty lớn, cầm trên tay tháng lương đầu tiên, bác sung sướng biết bao. Có lần bác bị tai nạn, phải nằm viện khá lâu. Những ngày ở bệnh viện, bác đã suy nghĩ được nhiều điều mà trước kia bác không nghĩ đến. Được gặp bạn bè và người thân, khoảng thời gian ấy thật là tuyệt vời. Và giờ đây ở tuổi 79, bác vẫn có thể đến đây tập thể dục hàng ngày. Bác thấy mình vẫn có ích cho mọi người xung quanh. Đây là thời khắc tuyệt vời nhất của bác. Cháu hãy nghĩ một giai đoạn mới của cuộc đời giống như chương mới của một quyển sách. Dù có đau khổ hay buồn vui, đều có giá trị cho quyển sách cuộc đời. Cháu cứ đọc rồi sẽ thấy hay. Quý vị và các bạn thân mến! Cụ già trong câu chuyện quả là người thấu đạt ý nghĩa hạnh phúc của một đời người. Vì trong mỗi giai đoạn, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều chất chứa những giá trị tích cực, những điều thú vị. Nếu chúng ta biết khám phá, biết tận hưởng, thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và rất đáng yêu. Đừng nuối tiếc quá khứ, cho dù đó là một quá khứ đẹp. Nhiều người đã không thể trở về với thực tại cuộc sống, nhất là một thực tại không như ý, như tâm trạng của chú hổ, mãi gặm một nỗi căm hờn trong củi sắt, vì cứ mãi than trách, thời oanh liệt ngay còn đâu, được diễn tả qua bài thơ Hổ Nhớ Rừng của thi sĩ Thế Lữ. Cũng vậy, mãi gặm nhấm những quá khứ đau buồn, hay mãi dằn vặt lương tâm vì những sai lầm trong quá khứ cũng là điều vô ích, vì chúng ta không thể quay ngược thời gian để chuộc lại lỗi lầm. Với tương lai, chúng ta luôn có những cái đích để nhắm tới, những mục tiêu phải đạt được. Nhất là trong cuộc sống hiện nay, người ta luôn phải lập trình, phải lên kế hoạch cho mọi công việc sẽ làm trong tương lai. Đó là điều rất cần thiết và rất tốt, vì kết quả cuộc sống trong tương lai như thế nào tùy thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của chúng ta bây giờ. Tuy nhiên, tương lai luôn có những bất ngờ cho đời sống của mỗi người. Chúng ta không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra, cho dù trong một giờ, một khắc của tương lai mà thôi. Vì thế, đừng phí hoài cuộc đời của chúng ta một cách vô nghĩa, khi mãi đắm chìm trong kỷ niệm, dằn vặt vì những lỗi lầm của quá khứ, hay mãi lo âu cho một tương lai không chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Hãy chu toàn vai trò nhiệm vụ của mình trong từng phút giây của cuộc sống. Khi toàn tâm toàn ý, hết lòng với những công việc của mình, chúng ta sẽ có sự thỏa mãn, sự hài lòng. Hạnh phúc không phải là một cái đích tới, mà đó là cả một cuộc hành trình. Vì khao khát của con người là luôn vươn tới điều mình chưa có. Khi còn nhỏ, chúng ta mong mình chóng lớn để không phải đi học, để được làm điều mình muốn. Khi trưởng thành, chúng ta lại ao ước có được một nghề nghiệp tốt và một gia đình ổn định. Khi có được những điều ấy, chúng ta lại mệt mỏi với cuộc sống vất vả, lo toan, lại khao khát nhanh chóng được an hưởng sự nhàn nhã của tuổi già. Và khi cuộc đời đã về chiều, chợt ước mơ trở thành đứa trẻ để có thể vô tư nô đùa mà không phải ưu tư suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình đã trải qua. Vì thế, muốn có hạnh phúc, hãy sống với ý thức rằng ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay, thời gian tốt nhất trong cuộc đời chính là thời gian hiện tại. hẳn là có nhiều người trong chúng ta đã nếm trải sự sảng khoái vui tươi của một sớm mai thức dậy. Sự tươi mát của không khí ban mai, vẻ đẹp rạng rỡ của ánh mặt trời, nét tinh khôi của hoa lá trong vườn sau một đêm dài và tiếng chim hót rộn ràng đón chào buổi bình minh. Ta chợt nhận ra hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời. Hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống này bằng việc chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa, tận hưởng cảm giác ấm áp bên gia đình và bạn bè. Vì nếu chúng ta không cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa sự hiện diện của mình trên cõi đời này, chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, và cuộc sống sẽ trở nên là một sự chịu đựng nặng nề. Một nhà tư tưởng đã nói, mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự nhắn nhủ mình. Ta có sức mạnh để khiến cho mình được hạnh phúc hay bất hạnh vào ngày hôm nay. Ta chỉ việc lựa chọn cái nào mà thôi. Hôm qua đã chết, ngày mai thì chưa tới. Ta chỉ có một ngày là ngày hôm nay. Vì vậy, ta sẽ chọn hạnh phúc trong ngày này. Sống giây phút hiện tại là sống tâm tình phó thác và tạ ơn Thiên Chúa. Chúa Giê-xu cũng phán dạy rằng, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúa ban cho mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những nét độc đáo riêng. Mỗi khoảnh khắc đều rất thiêng liêng và mỗi giây phút đều chiếm một vị trí đặc biệt trong thời gian. Hãy tạ ơn Chúa trong từng giây phút hiện tại mình đang sống. Đừng nghĩ hạnh phúc là cái đích điểm mình sẽ đạt đến trong tương lai, vì hạnh phúc không phải là cả một con đường, nhưng là từng chấm nhỏ được nối kết với nhau. Hãy tạo cho mình cả một cuộc đời hạnh phúc bằng cách sâu kết từng giây phút chu toàn bổn phận trong hiện tại với nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại với Chúa và với anh em. Xin cho chúng con biết sống với Chúa như thể hôm nay, ngay bây giờ, Chúa sẽ gọi con. Nghĩa là linh hồn chúng con sẵn sàng đón nhận Chúa ngay trong giây phút hiện tại. Và với tha nhân, xin cho chúng con biết đối xử với những người chúng con gặp, như thể đấy là lần cuối cùng chúng con được tiếp xúc, được gặp gỡ họ. Vì điều đó sẽ giúp chúng con không phải sống trong nỗi ân hận, vì trong giây phút hiện tại, chúng con đã không nói những lời tử tế, đã không dành cho họ sự thông hiểu và quan tâm.
Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cánh ngóng đợi hương đông, còn tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong, con vẫn đi tìm. Mùa xuân kết hoa đăng, nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng, con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương, nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có ngài nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cánh ngóng đợi hương đông, còn tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.